Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 43. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba, ngày 22 tháng 8 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra. Trang 6. Hàng thứ 6. Xem phần kinh văn. Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết đà la ni môn, tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì bá thiên tam muội. Lần trước giảng đến cập đắc nhất thiết đà la ni môn, hôm nay tiếp theo giảng câu tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội. Đạo tràng này của chúng ta gần đây đang giảng kinh Hoa Nghiêm, cho nên đọc đến câu này thì nghĩ rằng các đồng học đối với câu này cũng không có xa lạ gì. Thế nhưng thật sự cái gì gọi là Hoa Nghiêm tam muội, có lẽ trong khái niệm vẫn còn rất mơ hồ. Tuy cảnh giới này chúng ta không thể ngộ nhập, nhưng ít nhất cũng phải hiểu được đôi chút, vì đây cũng thuộc về Phật học thường thức. Nếu tóm tắt đơn giản mà nói, cổ đại đức bảo với chúng ta rằng nhất chân pháp giới chính là tự tâm. Tám chữ này mà có thể liễu đạt thì gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Lời này nói được rất đơn giản, thật ra cũng nói được rất rõ ràng. Chẳng qua là những người sơ học không dễ gì lãnh hội được. Cũng tức là nói mấy chữ này cũng rất bình thường, không có chữ khó, đều có thể hiểu được. Thế nhưng ý nghĩa bên trong thật sự là gì thì không biết. Thật tại mà nói, quý vị đương nhiên là không biết. Tại vì sao? Vì nếu quý vị đã biết thì quý vị ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội rồi, cho nên quý vị không biết. Tức là chứng minh quý vị chưa ngộ nhập. Nếu biết thì đã ngộ nhập rồi. Tám chữ này mà có thể biết thì là đã ngộ nhập. Ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Trong thiền tông thì nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ý nghĩa cùng với tám chữ này hoàn toàn tương đồng. Nhưng trong thiền tông nói tám chữ này rất khó hiểu. Minh tâm kiến tánh thành Phật không dễ hiểu. Tám chữ này rất huyền diệu. Giáo hạ nói tám chữ này nhất chân pháp giới chính là tự tâm. Nói như vậy thì dễ hơn, thì dễ hiểu hơn. Thật ra vẫn là khó hiểu. Độ khó của tám chữ này không kém gì tám chữ của trong thiền tông. Nên chúng tôi cũng phải giải thích cho rõ. Trong Phật Pháp thường nói đến tự tánh. Quý vị đã nghe rất nhiều về cái danh từ này, cũng gọi là chân như bản tánh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm. Những danh từ thuật ngữ này đều dịch từ trong Kinh Đại Thừa, có thể tìm thấy mấy chục cái danh từ như vậy. Xin nói cho quý vị biết, mấy chục cái danh từ này đều là nói một sự việc. Chỉ nói một sự việc, vì sao phải nói ra những danh từ nhiều như vậy? Vì đây là cách thuyết pháp thiện xảo phương tiện của Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là bảo với chúng ta rằng những danh từ thuật ngữ không có nhất định. Chỉ cần chỉ ra một sự việc, nói thế nào cũng được. Do đây mới biết cách thuyết pháp của Đức Thế Tôn là để phá chấp trước của chúng ta, là phá chấp trước. Đây là chân chánh trí huệ, là chân thật trí huệ của Phật. Bệnh của chúng sanh chính là chấp trước. Nếu phá được chấp trước thì kiến giải của chúng ta, tức sự hiểu biết của chúng ta, không có khác gì với chư Phật, thì có thể ngộ nhập cảnh giới của Phật. Thế nhưng không dễ gì đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta cũng hiểu được điều này. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, sự khổ tâm của Ngài, thiện xảo phương tiện của Ngài, nay chúng ta mới lãnh hội được. Lãnh hội được thì chúng ta mới có thể học tập. Nếu không hiểu được lời của Phật nói những gì thì chúng ta không biết bắt đầu từ đâu mà học. Đó là ý nghĩa, đó là một ý nghĩa. Ngoài ra còn một ý nghĩa khác, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, về mặt lý rất thâm sâu. Lý tức là nói về bản thể rất sâu. Về mặt sự cũng rất rộng, rất phức tạp. Phật thuyết pháp cho chúng ta có thể nói là dạy cho chúng ta quan sát mọi mặt. Quý vị quan sát mọi mặt thì mới thấy được hiện tượng phức tạp của sự tướng. Vì vậy mỗi khi thay đổi mặt khác thì thay đổi một góc độ khác, Ngài lại dùng một danh từ khác, dùng một danh từ khác để cho chúng ta tổng hợp lại những danh từ thuật ngữ đó mà có thể ngộ nhập thật tướng của các pháp. Đó là thiện xảo phương tiện của Phật. Đại sư Thanh Lương chú giải Kinh Hoa Nghiêm nêu ra tám chữ này rất đáng được cho chúng ta ngẫm nghĩ. Ngài nói nhất chân pháp giới chính là tự tâm. Tự là chính mình, tức là chân tâm của chính mình. Nhất chân pháp giới chính là chân tâm của mình. Vậy thì thập pháp giới, y chánh trang nghiêm của thập pháp giới là gì? Chúng ta từ trong tám chữ này thì lập tức lãnh hội được thập pháp giới chính là vọng tâm. Do vọng tâm của chúng ta biến hiện ra thập pháp giới. Còn chân tâm của chúng ta biến hiện ra nhất chân pháp giới. Cho nên Phật bảo với chúng ta rằng chân vọng bất nhị. Nếu quý vị hiểu được chân vọng bất nhị thì quý vị đương nhiên hiểu rõ nhất chân pháp giới và thập pháp giới cũng là bất nhị. Đây là chân tướng sự thật. Thế nhưng rất khó hiểu rõ. Đích thật là rất khó hiểu. Vì sao hư không pháp giới này là tự tâm của chúng ta? Bất luận là chân tâm cũng được, vọng tâm cũng được, đều là tự tâm. Chân tâm của mình, vọng tâm của mình vẫn là một cái tâm. Lìa khỏi tự tâm thì không có pháp giới. Đây là Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm vì tất cả chúng sanh, nói tổng cương lĩnh của tất cả các pháp. Phật nói tất cả kinh bắt đầu nói từ đâu? Là từ tám chữ này nói ra. Tám chữ này là nguồn gốc của Phật pháp, là cội nguồn của Phật pháp. Trong pháp giới đã bao gồm những nguyên lý, nguyên tắc, thay đổi, hiện tượng, nhân quả đã bao gồm trong đó. Tự tâm là năng hiện, năng biến. Pháp giới là sở hiện, là sở biến. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội cái ý nghĩa này. Phải chú tâm cái sự tướng này mà lãnh hội. Nếu chưa lãnh hội được thì trong tâm luôn luôn phải có nghi tình này. Cái nghi tình này tức là thường hay nhắc đến sự việc đó. Phật tại trong kinh còn có nói hai câu. Hai câu này càng rõ ràng hơn. Đó là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nhất chân pháp giới và y chánh trang nghiêm thập pháp giới đều là duy tâm sở hiện, tức là pháp giới tướng do duy tâm sở hiện. Bên trong chủng chủng biến hóa là do duy thức sở biến. Thức là vọng tâm, tâm là chân tâm, thức là vọng tâm. Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm của chúng ta. Vọng tâm không lìa chân tâm. Nếu lìa chân tâm thì làm gì có vọng tâm? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói vọng tâm như mặt trăng thứ hai, dụi mắt thì thấy mặt trăng thứ hai. Thế nhưng cái ý nghĩa này chúng ta vẫn không dễ hiểu. Tại vì sao? Nếu quý vị thật sự hiểu được thì ý niệm thị phi nhân ngã của quý vị hoàn toàn không còn nữa. Cho nên quý vị mới thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ những hiện tướng này cách nhìn của quý vị khác với mọi người, cũng tức là quý vị khác hẳn với những người không hiểu. Những người không hiểu họ còn có ngã, nay chúng ta thì nói họ còn có ý niệm tự tư tự lợi. Nếu người nào thật sự minh bạch thì ý niệm của người đó tuyệt đối không có ngã, cũng không có ý niệm riêng tư. Khi họ khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, đều vì pháp giới chúng sanh. Tại vì sao? Vì toàn cả hư không pháp giới là chính mình, không còn nghĩ đến cái thân này là của mình, cái gia đình này là của mình. Họ tuyệt đối không bao giờ có cái ý niệm này, mà phải nghĩ rằng tận hư không biến pháp giới là chính mình. Như vậy thì quý vị thật sự đã hiểu rồi, đích thật là do tự tâm biến hiện ra. Tuy rằng tất cả chúng sanh nghe được những lời dạy bảo của Phật Bồ Tát và cũng hiểu rõ, nhưng vì sao họ không thể ngộ nhập? Vì phiền não tạp khí của họ từ vô lượng kiếp đến nay đã mê hoặc điên đảo, đã làm chướng ngại ngộ môn của họ, đã lấp kín ngộ môn, nên họ không thể ngộ nhập. Phật đã thuyết tất cả kinh trong suốt 49 năm, Ngài nói tất cả các pháp, vẫn là nói về một sự việc này. Những người thượng căn lợi trí khi nghe Phật nói cái pháp này thì họ lập tức ngộ nhập, đại triệt đại ngộ. Còn những người hạ căn khi nghe câu nói này, họ cũng không cầu giải thích, họ cũng không có nghi hoặc, họ cũng không cầu hiểu rõ, họ nghe Phật nói như vậy thì họ liền tin như vậy, làm theo như vậy, rất là dễ dạy. Họ cũng được thành tựu. Chỉ có những người căn tánh bậc trung như chúng ta, chúng ta nghe rồi thì là rất phiền phức, càng nghe thì càng mê hoặc, càng nghe thì vấn đề càng nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn đã mất thời gian 49 năm để giải thích, đều là vì những người thuộc hạng căn tánh bậc trung. Chúng ta từ chỗ này mà hiểu được lòng đại từ đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng từ bi của Ngài đã đến chỗ cùng cực, không sợ phiền phức, rất chú tâm mà giải thích tường tận cho chúng ta. Cái tượng trưng rõ ràng nhất, cụ thể nhất chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh Hoa Nghiêm này tức là nói tám chữ đó. Nếu chúng ta thật không thể lãnh hội thì Phật cũng thường dùng tỷ dụ để nói. Những tỷ dụ dùng được nhiều nhất là mộng huyễn bọt bóng, đặc biệt là dùng mộng để làm tỷ dụ. Mỗi một vị đồng tu đều có kinh nghiệm nằm mộng, thì chúng tôi dùng cảnh mộng trong giấc mộng để làm tỷ dụ. Có thể nằm mộng, đó là cái tâm. Cái tâm này, bất luận nó là chân tâm hay vọng tâm, không cần đi tìm hiểu. Hiện nay người ngoại quốc nói nằm mộng là hạ ý thức, hạ ý thức cũng là tâm. Về ý thức chính, vì ý thức chính là cái tâm. Ý thức có thể nằm mộng, cảnh mộng hiện trong giấc mộng, đó là tướng phần. Nghĩa là quý vị nằm mộng, trong mộng thì có năng, có sở. Có năng là nằm mộng, có sở là biến hiện ra cảnh giới, tức sở biến ra cảnh giới. Trong mộng biến ra những cảnh giới tướng. Có phải là những hiện tướng đó là do cái tâm biến hiện ra cảnh tượng, cảnh mộng phải không? Chúng ta hãy suy nghĩ xem, giả như quý vị nằm mộng, đột nhiên tỉnh dậy, quý vị ngồi trên giường liền suy nghĩ, vừa rồi quý vị ở trong cảnh mộng đó, quý vị suy nghĩ cảnh mộng rồi đâu mà có. Trong cảnh mộng sao lại thành hình như vậy? Quý vị cứ suy nghĩ như vậy, phải thường suy nghĩ như vậy thì quý vị sẽ khai ngộ. Đây là Phật pháp. Chúng ta cũng biết tâm không có hình tướng, bởi vì tâm không có hình tướng nên mới có thể hiện tướng. Nếu tâm có hình tướng thì tâm tuyệt đối không thể hiện tướng. Cái đạo lý này tại trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói rất nhiều, bây giờ chúng tôi vẫn chưa giảng đến, sau này sẽ giảng đến chân không và duyên khởi. Chính bởi vì tâm không có hình tướng cho nên mỗi đêm quý vị mới nằm mộng, cảnh giới tướng trong mộng cũng khác nhau. Đang lúc thấy cảnh mộng trong mộng, chính là tâm của quý vị đã biến thành tướng. Cái tướng đó như thế nào? Tức là những hình tướng trong cảnh mộng. Tướng và tánh là một, không phải hai. Cái đạo lý này cũng rất khó hiểu. Cổ xưa Đại Đức lại nói một ví dụ khác, khiến cho chúng ta lãnh hội được cái nghĩa này. Thí như lấy vàng làm đồ vật, vàng là tỷ dụ cho tự tánh, là tỷ dụ năng biến. Dùng vàng này làm thành một cái tướng, cái tướng đó là sở biến. Thế như ở chỗ này chúng ta đây có một đống vàng, nay chúng ta đem đống vàng này làm thành tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Tức là vàng đã hiện thành tướng. Vậy xin hỏi, tướng và tánh là một hay là hai? Một tượng Địa Tạng Bồ Tát và một đống vàng là một hay là hai? Nếu quý vị nói là một, nay chúng tôi chỉ thấy một tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát, chỉ thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát thì không thấy đống vàng. Nếu nhìn thấy đống vàng thì không thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát. Làm thế nào hiển thị sự việc này? Chỉ có hiển thị sự việc này là một cũng không khác, là không một cũng không khác, không thể nói nó là một, cũng không thể nói nó là hai. Nếu quý vị nói nó là một, rõ ràng tướng và tánh là hai sự việc. Còn nếu quý vị nói nó là hai, nhưng vàng và đồ vật đích thật là một, không phải hai. Lìa khỏi đồ vật thì không có vàng, lìa khỏi vàng thì không có đồ vật. Cho nên chân tướng sự thật là không một không hai. Đây là nói rõ chân tướng của nó. Hy vọng mọi người chú tâm từ chỗ này mà lãnh hội. Không thể nói là một, cũng không thể nói là hai. Không thể nói giống nhau, cũng không thể nói khác nhau. Phải xem quý vị quan sát từ góc độ nào. Cho nên cái tánh này đã hoàn toàn biến thành tướng. Chúng tôi lại nhắc đến vấn đề trước. Khi chúng ta nằm mộng, chúng ta trong cảnh mộng, tâm của chúng ta hoàn toàn biến thành cảnh giới trong mộng. Thì giống như đống vàng nay đã làm thành hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Cũng cùng một đạo lý. Cho nên Phật nói cái hiện tướng đó gọi là toàn chân tức vọng. Bởi vì tướng là hư vọng, tướng không phải là vĩnh viễn tồn tại. Phật Pháp nói chân vọng, định nghĩa của nó, nói vọng là tạm thời, không phải vĩnh viễn tồn tại. Nói chân là vĩnh viễn bất biến. Vĩnh viễn bất biến thì gọi là chân. Cho nên tánh là chân, là chân tánh. Tánh là chân, tướng là vọng. Tướng không phải chân, tướng không phải chân. Toàn chân tức vọng, tức là cái tâm này, chân tâm là năng biến, đã biến thành tướng phần trong cảnh mộng. Thì giống như vàng đã làm thành đồ vật vậy. Như tâm đã biến thành cảnh giới vậy. Vậy thì muốn hỏi tâm của quý vị giống cái dáng gì? Đường lúc cảnh giới trong mộng chính là cái dáng của tâm, tức là tướng phần của tâm. Là chân vọng bất nhị, tánh tướng nhất như. Nếu quý vị đang nằm mộng mà đột nhiên hiểu rõ toàn cả cảnh mộng chính là tự tâm. Cảnh mộng tỷ dụ cho pháp giới, toàn cả pháp giới chính là tự tâm. Lìa khỏi tự tâm làm gì có cảnh mộng, không có cảnh mộng. Cho nên trong cảnh mộng nhất định là có mình, có ta ở trong mộng. Hoặc là trong mộng còn thấy rất nhiều người, cũng mộng thấy y chánh trang nghiêm, núi sông đất đai. Nếu quý vị minh bạch thì đã giác ngộ. Chúng ta muốn hỏi trong mộng có pháp nào không phải là tự tâm của quý vị, thế mới hiểu được toàn cả cảnh mộng y chánh trang nghiêm của trong mộng chính là mình, tức là tự tánh. Nói chư Phật Bồ Tát đã ngộ, tức đại triệt đại ngộ. Ngộ được cái gì? Tức là đã ngộ chân tướng của cảnh mộng, đã hiểu rõ tận hư không khắp pháp giới là chân tâm của mình biến hiện ra cảnh giới, là chính mình. Ngoại trừ tự tâm ra không có một pháp khả đắc. Bởi phàm phu mê, mê cái gì cũng là mê trong mộng. Không biết y chánh trang nghiêm, hư không pháp giới là tự tâm biến hiện ra. Không biết tất cả vạn sự vạn vật là tự tánh, phàm phu không biết. Nếu không biết thì cùng với người này bất bình, cùng với người kia bất bình. Trên thực tế cùng với ai bất bình? Tự mình cùng với mình bất bình. ngoài trừ cùng với mình bất bình ra, còn có cùng với ai bất bình nữa không? Không có ai. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát là chính mình. Trong kinh cũng thường nói, tự mình niệm A Di Đà Phật là tự tánh Di Đà, tức là tự tâm của quý vị biến hiện ra Di Đà. Làm gì ngoài tâm có Di Đà? Không có. Là duy tâm tịnh độ. Tây phương cực lạc thế giới trang nghiêm là duy tâm biến hiện, tuyệt đối không có ngoài tâm tịnh độ, cũng không có ngoài tâm Di Đà. Di Đà vốn là như vậy, tất cả chư Phật Như Lai cũng vốn là như vậy, tất cả Bồ Tát cũng vốn là như vậy, cho đến ngạ quỷ súc sanh địa ngục, không pháp nào mà không như vậy. Nếu quý vị thật sự giác ngộ rồi thì gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, rất tự nhiên lưu lộ ra ngoài. Quan tâm chúng sanh, cúng dường chư Phật, có thứ nào mà là lìa khỏi mình đâu, thì sẽ dần dần hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật. Thật sự thông đạt hiểu rõ thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Hai chữ Hoa Nghiêm này phải giảng như thế nào? Chúng tôi cũng đã giảng qua đề mục của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tam Muội là gì? Tam Muội là chánh thọ. Cảnh giới của Hoa Nghiêm rất rộng lớn, bao gồm cả tận hư không khắp pháp giới. Hiện nay chúng tôi đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong phần tựa của kinh Hoa Nghiêm, quý vị đã thấy số đại chúng đến tham dự, nhân số đến tham dự là vô lượng vô số, cõi Phật vi trần số đều là dùng vô lượng vô số để hình dung số người đến tham dự. Đây là bao gồm tất cả chúng sanh, chia ra rất nhiều chủng loại, thì cũng như cái đoàn thể này của chúng ta đây. Ý nghĩa con số vô lượng vô biên, tức là nói rõ toàn cả hư không pháp giới, có nghĩa là nói rõ hư không pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều không lìa khỏi tâm tánh. Cho nên toàn bộ kinh này từ đầu đến cuối đều dạy cho quý vị ngộ nhập. Đây là đặc sắc của bộ kinh này. Từng chữ từng câu đều giúp cho quý vị ngộ nhập. Quý vị đã nghe phần trước mà chưa ngộ nhập cũng không sao, hãy còn phần sau. Đọc một lần không thể ngộ nhập, lại đọc thêm một lần. Mục đích là chúng ta phải thường đọc tụng để giúp cho chúng sanh, để giúp cho chúng ta thật sự nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh tức là nhận biết bản lai diện mục của mình. Trong thiền tông nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Nền giáo học của Phật Pháp không có gì khác là giúp cho chúng ta nhận biết chính mình mà thôi. Cho nên gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa là tỷ dụ. Trong đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm, ý nghĩa của nguyên văn tiếng Phạn gọi là Tạp Hoa Nghiêm Sích. Trong Pháp hội Hoa Nghiêm giảng về pháp môn đó, dùng một vườn hoa lớn để làm tỷ dụ. Trong vườn hoa đó có đủ các loại hoa cỏ, không thiếu loại nào. Cho nên gọi là tạp hoa. Nghiêm là trang nghiêm, là trang nghiêm tự tánh, trang nghiêm pháp giới. Trang nghiêm có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là trang nghiêm tự tánh, tức là hiển thị tự tánh có năng lực biến hiện ra cảnh giới, thì gọi là trang nghiêm tự tánh. Nghĩa thứ hai là trang nghiêm cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần của chúng ta đạt đến mỹ mãn. Người hiện nay gọi là chân thiện mỹ huệ. Đó là ý nghĩa thứ hai của tạp hoa nghiêm sức. Do đây mới biết, đơn giản mà nói thì Hoa Nghiêm Tam Muội là y duyên khởi vô tận của nhất chân pháp giới. Đây là y cứ của lý luận. Quý vị cũng phải ghi nhớ, nhất chân pháp giới tức là chân như bản tánh, tức là trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tuy mặt chữ có khác nhau nhưng ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn như nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới, trong kinh điển Tịnh Độ Tông của chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là chân tâm bản tánh của chúng ta. Cho nên Phật dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Còn trong Kinh A Di Đà thì dạy cho chúng ta nhất tâm hệ niệm. Bản dịch của Đại sư La Thập dịch là nhất tâm bất loạn. Còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang dịch là nhất tâm hệ niệm. Quý vị thấy rất coi trọng chữ nhất này. Thật tại mà nói, chúng ta học Phật đã lơ là chữ nhất này. Chúng ta học Phật rất khổ công, đã mất rất nhiều thời gian và rất nhiều tinh thần mà vẫn không thể ngộ nhập. Đến khi nào mới có thể ngộ nhập vẫn còn xa vời. Thật tại mà nói, nếu một ngày nào đó tâm của quý vị được nhất rồi thì là ngộ nhập. Nhất tâm thì nhập, nhị tâm thì không nhập. Quý vị muốn nhập môn, Thiền Tông gọi nhập môn là kiến tánh. Trong Tịnh Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm thì có thể nhập môn. Cái gì gọi là nhất tâm? Tức là không có một tạp niệm nào cả thì gọi là nhất tâm. Nếu có một tạp niệm thì tâm không nhất. Cái chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Trong kinh nghiệm tu học của chúng tôi, quý vị cũng hiểu, nhất tâm trong thời gian ngắn thì được, thời gian dài thì không được. Vì trong thời gian dài sẽ có vọng tưởng xen tạp vào thì không được. Cái đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta phải hiểu rõ. Cho nên vì sao cổ Đại Đức nói với chúng ta rằng đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Lời nói này nghĩa là thế nào? Nay chúng ta đã hiểu được, đọc kinh vì kinh văn quá dài, lúc đọc thì vọng tưởng rất dễ xen vào. Niệm chú thì ngắn hơn kinh, hay nói cách khác, cơ hội nổi dậy vọng tưởng sẽ ít hơn, nhưng vẫn còn dễ nổi dậy vọng tưởng. Thí như mọi người niệm chú Đại Bi rất thuộc, quý vị nên biết chú Đại Bi gồm có 84 câu. Quý vị niệm từ đầu đến cuối, niệm một biến, trong khi đang niệm không được xen vào một cái vọng tưởng, có được không? E sợ vẫn còn có một hai cái vọng tưởng. Quý vị nên biết, nếu có xen tạp vào một hai cái vọng tưởng thì niệm chú Đại Bi không linh. Không phải nói chú Đại Bi không linh là vì quý vị niệm chú có vọng tưởng xen tạp vào trong cho nên niệm chú không linh. Thà là niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, trong sáu chữ này không thể có một vọng tưởng xen tạp vào trong. Tức là nói rõ, quý vị niệm sáu chữ này có hiệu quả, còn tốt hơn niệm chú rất nhiều. Nếu niệm sáu chữ vẫn còn chê nhiều thì niệm bốn chữ A Di Đà Phật, vọng tưởng không thể xen vào. Cho nên tôi có truyền thập niệm pháp cho quý vị đồng tu. Thập niệm pháp tức là chỉ niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 10 câu, bên trong sẽ không có một vọng tưởng nào. Không nên nghĩ rằng thời gian niệm quá ngắn, chỉ mất khoảng thời gian một phút mà thôi, nhưng nó rất có hiệu quả. Mỗi ngày phải tu nhiều lần, niệm nhiều lần thì nhất định có hiệu quả. Tại vì sao? Vì quý vị là nhất tâm chuyên niệm, quý vị không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. Niệm 10 câu không gián đoạn thì phù hợp với Đại Thế Chí Bồ Tát có dạy tịnh niệm tương kế. Phù hợp với tiêu chuẩn này gọi là tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Khi quý vị đã hiểu rõ đạo lý này, sau đó quý vị sẽ lãnh hội được cộng tu khác với tự cá nhân mình tu. Trong cộng tu thì sẽ giảm ít vọng tưởng, còn tự cá nhân mình tu thì vọng tưởng nhiều hơn. Đặc biệt là niệm Phật đường của chúng ta đây, tức niệm Phật đường trên lầu 4, có vị đồng tu nói với tôi rằng bước vào niệm Phật đường nhìn thấy đều là Phật, hình như chính mình cũng là Phật vậy. Tốt lắm, quý vị khởi cái niệm đó là Phật niệm, quý vị không có vọng niệm nào khác thì là tương ứng. Quý vị ở trong nhà niệm Phật không tương ứng, tức là nói rõ chúng ta là phàm phu. Khi đã là phàm phu thì phải chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bởi vì quý vị chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh, nên chúng tôi giúp cho quý vị một hoàn cảnh để niệm Phật, để Phật làm ảnh hưởng cho quý vị, không để những thứ khác làm ảnh hưởng quý vị. Cho nên xây dựng niệm Phật đường là làm tăng thượng duyên cho mọi người. Đạo lý là ở tại chỗ này. Hay nói cách khác, ngôi niệm Phật đường này chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Cho nên nhất định phải y nhất tâm và chân tánh, vô tận duyên khởi, tức là nói tận hư không khắp pháp giới, y tránh trang nghiêm của tất cả chư Phật cõi nước, đều là từ nhất tâm biến hiện ra. Cái nhất tâm này là nhất tâm của mình. Quý vị nghe rồi thì liền hoài nghi, tâm của ta có lực lượng lớn như vậy hay sao? Ta biết biến như vậy hay sao? Ta muốn biến một con bò, nhưng muốn làm sao, cũng biến không ra, nó cũng không hiện ra. Cho nên sau khi nghe kinh rồi, về nhà lại nổi dậy vọng tưởng thì là hư hết. Đó mới gọi là Tam Thế Phật Kiêu Quang. Phật nói cái tâm này, rốt cuộc như thế nào, thật sự ở đâu, tìm không ra. Nếu quý vị không tin, về đọc xem kinh Lăng Nghiêm. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm hỏi Tôn giả A Nan. Phật hỏi A Nan, tâm ở đâu? A Nan đã nói ra bảy chỗ, Phật đều bác bỏ, đều phủ định. A Nan vốn tự nghĩ rằng mình rất thông minh, bị Phật vừa hỏi thì mới biết tự mình vẫn là hạng phàm phu sanh tử, mê hoặc điên đảo, không biết gì hết. Cho nên A Nan liền thỉnh giáo với Phật, con không biết tâm ở đâu, xin Phật bảo cho con biết tâm con ở đâu. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai thị một đoạn kinh văn khá dài, gọi là thập phiên hiển kiến, nói rõ căn tánh của sáu căn chính là tâm tánh của mình. Trong căn tánh của sáu căn chỉ nói một căn, nói tánh thấy của nhãn căn. Nếu hiểu được một căn thì căn tánh của năm căn kia đều là chân tâm của mình. Có nghĩa là nói rõ một cái hiện tượng là chân vọng bất nhị. Không những tâm và thức không có rời nhau, A Lại Gia Thức là vọng tâm. Trong Pháp Tướng Tông nói A Lại Gia Thức là chân vọng hòa hợp. Tại vì sao? Vì thể của A Lại Gia Thức là chân tâm. Tác dụng hiện tướng của A Lại Gia Thức là vọng tâm. Nói chân vọng hòa hợp tức chân vọng không có rời nhau, thì giống như vàng làm đồ vật, vàng và đồ vật không có rời nhau, gọi là nhị mà bất nhị. Đây mới là chân tướng sự thật. Phật hy vọng chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Trong đạo lý này là nói rõ hư không pháp giới là chính mình. Nếu nói hư không pháp giới cùng với mình là một thể, điều này chỉ có thể nói là sát gần, ở giữa còn có ngăn một lớp. Tại vì sao? Vì ở giữa hư không pháp giới và mình còn có ngăn một lớp. Nếu hư không pháp giới chính là mình, thì ở giữa hư không pháp giới và mình không còn ngăn cách nữa. Sau đó chúng ta mới hiểu rõ vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: tình và vô tình đồng viên chủng trí. Phật nói câu này thật không dễ hiểu, chỉ có những người ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội thì họ hiểu được. Còn những người chưa ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội thì họ càng nghe càng mê hoặc. Người thật sự hiểu được thì gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong Kinh Bát Nhã có nói, đó là ngộ nhập căn bản trí, là thuộc về căn bản trí. Sau đó từ chỗ này mà khởi hành, khi đã hoàn toàn thông đạt hiểu rõ chân tướng sự thật, sự khởi hành của họ đương nhiên là khác hẳn. Khởi hành là gì? Tức là Phật tại trong kinh điển có nói: chư Phật Như Lai và các đại Bồ Tát thị hiện trong thập pháp giới là tùy loại hóa thân và tùy cơ thuyết pháp. Đó tức là sự khởi hành của họ.